thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 21 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Đảng ủy phường Quang Vinh để chỉ đạo xây dựng và phát triển phường giai đoạn 2017-2020.
Sau hơn 20 năm kể từ khi thành lập, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thái Nguyên đã trở thành địa chỉ tin cậy cho các bệnh nhân khuyết tật trong tỉnh nói riêng và các tỉnh phía Bắc nói chung.
Tiếp nối cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Những kết quả từ cuộc vận động đã góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng thành phố phát triển bền vững. Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này, sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 20 tháng 11, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 42. Hội nghị lần này Ban Thường vụ nghe và cho ý kiến vào các nội dung: tờ trình về việc khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017. Theo đó, năm 2017 này, toàn Đảng bộ thành phố sẽ đề nghị khen thưởng cấp tỉnh cho 4 chi đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2012-2016. Cho 19 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2012-2016. Cấp thành phố cho 4 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2012-2016. Cho 76 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2012-2016. Nội dung liên quan đến quyết định thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc, tham mưu thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và kế hoạch phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Nội dung dự thảo báo cáo tổ chức bộ máy, biên chế và dự kiến sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của các cơ quan trong hệ thống chính trị của thành phố Thái Nguyên theo kế hoạch số 68 ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cơ quan tham mưu tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng thời kiểm tra, rà soát và hoàn thiện các nội dung trên để việc thực hiện mang lại hiệu quả cao nhất.
Ngày 20 tháng 11, Ban Thường vụ Thành ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Quang Vinh để chỉ đạo xây dựng và phát triển phường giai đoạn 2017-2020. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Quang Vinh nhiệm kỳ 2015-2020, trong 2 năm 2015-2016, phường Quang Vinh đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Năm 2017, dự ước thu ngân sách nhà nước đạt 119% kế hoạch, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 110% kế hoạch, tổng sản lượng có hạt bình quân đạt trên 1.000 tấn, giải quyết việc làm mới cho gần 200 người. Có 98% số hộ dân sử dụng nước sạch, 16 trên 17 tổ dân phố có điện chiếu sáng và có nhà văn hóa. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm. Hiện nay trên địa bàn phường có 12 dự án lớn nhỏ đầu tư trên địa bàn, là một trong những địa phương có nhiều dự án đầu tư và có tiềm năng phát triển mạnh về đô thị hóa trong những năm tới đây. Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và đại diện các phòng ban đơn vị đã chỉ ra những tồn tại hạn chế của địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phường giai đoạn 2017-2020. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng ủy phường cần ra soát tất cả các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội để điều chỉnh bổ sung cho sát với tình hình phát triển chung của thành phố. Nâng cao quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tập trung lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa 17 và Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo để tạo môi trường thuận lợi nhất để thu hút đầu tư, cần chú trọng công tác đào tạo nghề cho nông dân, chuyển đổi cơ cấu lao động, chú ý đến phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác thu chi ngân sách, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của địa phương và làm tốt công tác quản lý đảng viên. Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Chỉ đạo các nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và quản lý giám sát chặt chẽ công tác xã hội hóa trong các nhà trường, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, làm tốt hơn công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân. Về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, đồng chí yêu cầu đảng ủy phường cần tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng đảng trên cả ba mặt và thực hiện tốt 6 đề án về xây dựng đảng của thành phố, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho đảng viên, tập trung làm tốt công tác dân vận, thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, tiếp tục nâng cao duy trì chất lượng sinh hoạt đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
Xác định phát triển kinh tế giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác hội. Trong thời gian qua, Hội Nông dân xã Linh Sơn đã tích cực tuyên truyền, vận động và định hướng cho hội viên nông dân đưa những giống cây con mới vào trồng trọt, chăn nuôi, từng bước giúp hội viên vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hội Nông dân xã Linh Sơn hiện có gần 1.200 hội viên tham gia sinh hoạt tại 14 chi hội cơ sở. Để giúp hội viên thoát nghèo, Hội Nông dân xã đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao sản lượng, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp. Từ đầu năm đến nay, hội đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức 13 lớp tập huấn chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất với trên 6.000 lượt hội viên tham gia. Tính chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện cho gần 200 hội viên vay vốn với số tiền gần 5 tỷ đồng để phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Tính đến nay, toàn xã có trên 40 mô hình phát triển kinh tế, trong đó chủ yếu là trồng cây ăn quả và các trang trại chăn nuôi. Từ các mô hình phát triển kinh tế, nhiều gia đình hội viên có thu nhập cao từ 30 triệu đồng đến vài trăm triệu đồng mỗi năm. Thời gian tới, Hội Nông dân xã Linh Sơn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, hỗ trợ về giống, vốn, kỹ thuật và tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, tăng thu nhập trên cơ sở, nhân rộng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi theo hướng chất lượng cao, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Tổ 12 phường Tân Long vừa tổ chức khánh thành nhà văn hóa tổ. Theo thiết kế, công trình nhà văn hóa được xây dựng trên khuôn viên rộng 380m², trong đó diện tích nhà văn hóa là 130m² theo kiểu nhà cấp 4, lợp mái tôn với mức đầu tư khoảng 350 triệu đồng. Để hoàn thành công trình nhà văn hóa, cấp ủy chính quyền tổ đã vận động mỗi khẩu đóng 600.000 đồng và các cá nhân doanh nghiệp ủng hộ 70 triệu đồng. Tổ dân phố 12 hiện có gần 110 hộ với trên 370 nhân khẩu. Các hộ dân sinh sống chủ yếu là kinh doanh, dịch vụ và hưu trí. Những năm qua, xóm vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ của tổ cũng như của địa phương, thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị. Công trình nhà văn hóa hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong tổ có nơi sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa văn nghệ, hội họp, thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công văn số 1672 CVTLD ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc cho ý kiến dự kiến xếp hạng doanh nghiệp vì người lao động năm 2017. Vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn thẩm định các tiêu chí vì người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Để hiểu hơn về mục đích ý nghĩa của việc tổ chức thẩm định đối với các doanh nghiệp vì người lao động, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Đoàn Mạnh Thắng, trưởng ban chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên.
Vâng, xin chào ông, cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, việc tiến hành thẩm định doanh nghiệp vì người lao động năm 2017 đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức thực hiện như thế nào ạ?
Trước khi mà thẩm định thì cái việc lập hồ sơ thì đã có sự hướng dẫn của tổng liên đoàn cũng như là hướng dẫn của Liên đoàn tỉnh về lập các hồ sơ và các cái văn bản chứng minh. Ví dụ như là khi mà thực hiện chế độ hỗ trợ thì đều có những cái văn bản chứng minh trên hồ sơ đấy. Và trước khi mà đi thẩm định thì đều phải kiểm tra tất cả các văn bản hồ sơ để chứng minh những cái nội dung mình đã làm được, của doanh nghiệp đã làm được, chứ không phải là việc mà thông báo để chuẩn bị hồ sơ mà đã có hồ sơ đã có sẵn rồi.
Được biết việc thẩm định vinh danh doanh nghiệp vì người lao động năm 2017 thì dựa trên rất là nhiều nội dung, vậy ông có thể nói rõ hơn về vấn đề này.
Năm 2017 thì tỉnh Thái Nguyên thì có hai cái doanh nghiệp được tổng liên đoàn lựa chọn xét chọn vào cái bảng xếp hạng doanh nghiệp vì người lao động, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên và công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Liên đoàn tỉnh thẩm định những nội dung chung vào các tiêu chí cơ bản liên quan đến quyền lợi của người lao động, ví dụ như việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, trong đó có việc mà xây dựng cái thỏa ước tổng thể, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, tổ chức hội nghị người lao động, chế độ chính sách tiền lương đối với người lao động, vấn đề chính sách bảo hiểm xã hội có đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động hay không, khoản phụ cấp và tiền thưởng. Thế thì đối với các công ty thì là ngoài cái tiền lương ra thì có các khoản phụ cấp rồi là các khoản thưởng. Đấy, ví dụ như là cái khoản phụ cấp ăn ca, phụ cấp đi lại, phụ cấp chuyên cần. Đấy, thì ngoài ra thì có khoản tiền thưởng, thưởng vào các dịp lễ Tết, tổ chức nhà ăn ca, hỗ trợ gửi trẻ. Ví dụ như là đối với đơn vị mà không có bố trí được nhà trẻ thì có hỗ trợ một khoản tiền để cho các nữ công nhân lao động đi gửi con còn nhỏ. Đấy, và cái chế độ tham quan nghỉ mát cho người lao động hàng năm, rồi là tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, rồi là cái bố trí nhà ở cho người lao động.
Vâng, thưa ông, như ông vừa nói là các nội dung kiểm tra chủ yếu liên quan đến chế độ phúc lợi cho người lao động, vậy thì ông có thể cho biết rõ hơn về ý nghĩa của việc thẩm định trong mối quan hệ đương quan giữa doanh nghiệp đối với người lao động ạ?
Thông qua cái việc thẩm định thì thứ nhất là làm cái cơ sở để trong ban tổ chức xếp hạng xét chọn các doanh nghiệp về người lao động. Thứ hai cũng là một cái bước để thẩm tra cũng như là kiểm tra các cái hồ sơ doanh nghiệp, vì liên quan đến trực tiếp và khi thẩm định thì chúng tôi có kiểm tra cụ thể, ví dụ như là bếp ăn ấy, hoặc là các cái khu dịch vụ, khu thể thao, cái văn hóa ấy, hoặc là các nội dung thì nó trên cơ sở thực tế mà đơn vị đã thực hiện được.
Vâng, xin cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi ạ.
Thưa quý vị và các bạn, không ồn ào tấp nập bệnh nhân như các bệnh viện đa khoa, nhưng hơn 20 năm qua, kể từ khi thành lập, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thái Nguyên đã trở thành địa chỉ tin cậy cho các bệnh nhân khuyết tật trong tỉnh nói riêng và các tỉnh phía Bắc nói chung. Bài viết Chăm sóc bệnh nhân khuyết tật bằng cả tấm lòng của tác giả Hoàng Hưng đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thầy thuốc giỏi, tận tình là những đánh giá chúng tôi được nghe nhiều nhất khi trò chuyện với bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chỉnh hình, Phục hồi chức năng Thái Nguyên. Bà Nguyễn Thị Lan, 63 tuổi, thường trú tại tổ 12 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên cho biết, gia đình tôi không chỉ vui mừng mà còn rất trân trọng, biết ơn sự nhiệt tình và khâm phục trình độ của các thầy thuốc ở bệnh viện. Được biết, 7 năm trước, bé Nguyễn Minh Phúc, cháu nội của bà bị tai nạn, chấn thương sọ não nghiêm trọng, gây bại não, liệt nửa người, mọi sinh hoạt đều được người thân hỗ trợ tại chỗ. Sau khi điều trị chấn thương tại bệnh viện, với sự hỗ trợ nhiệt tình khoa học của các thầy thuốc và sự kiên trì của hai bà cháu, hiện giờ Phúc đã có thể tự đi lại và giao tiếp được. Còn chị Nguyễn Thị Huệ, mẹ của bệnh nhân Tạ Quang Bộ, 10 tuổi, ở xã Kim Thư, Thanh Oai, Hà Nội thì cho biết, dù mới lần đầu đưa con đến bệnh viện điều trị, nhưng tôi cảm nhận rất rõ tinh thần, thái độ tận tụy vì bệnh nhân của các cán bộ y tế nơi đây. Chị kể, lên 2 tuổi, cháu Bộ bị u phì đại bàn chân và đầu gối phải. Gia đình đã đưa cháu đi phẫu thuật 4 lần tại các bệnh viện chuyên ngành nhưng không khỏi. Trong khi đó, khớp gối và bàn chân phải của cháu ngày càng phì đại khiến cháu không đi lại được, nên gia đình buộc phải quyết định cắt chân để lắp chân giả cho cháu. Gần 20 ngày lắp chân giả và điều trị phục hồi chức năng, cháu Bộ hiện đã đi lại bình thường sau gần 10 năm không thể tự đi lại. Chị Huệ chia sẻ, tôi không chỉ hạnh phúc khi thấy con mình có thể tự đi được, mà còn hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm, động viên của các y bác sĩ trong bệnh viện. Năm 2007, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Bộ Chính trị phát động đã được đông đảo cán bộ, y bác sĩ bệnh viện hưởng ứng thực hiện và trở thành một phong trào thiết thực gắn với việc thực hiện y đức, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Để làm theo Bác đạt hiệu quả cao, bệnh viện đã yêu cầu toàn thể cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng không ngừng học tập, nâng cao năng lực chuyên môn, đồng thời thực hiện tốt các nội dung nâng cao y đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của ngành y, nâng cao trách nhiệm cá nhân trong việc chung của tập thể. Bệnh viện cũng rất coi trọng tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân, từ đó xây dựng mối quan hệ tốt giữa đồng nghiệp, giữa cán bộ với bệnh nhân, tạo môi trường thân thiện, luôn nói không với tiêu cực, không gây phiền hà sách nhiễu bệnh nhân. với chức năng chính là khám điều trị cho các bệnh nhân mắc các dạng bệnh khuyết tật, dị tật hệ vận động, bại não, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, các bệnh lý về cơ xương khớp, bệnh nghề nghiệp, sau chấn thương hệ vận động. Những năm gần đây, bệnh viện đã đầu tư nhiều thiết bị mới ứng dụng công nghệ cao như laser, sóng ngắn, siêu âm trong điều trị, phục vụ bệnh nhân. Bệnh viện cũng phát huy tốt nhiệm vụ là cơ sở phẫu thuật chỉnh hình, điều trị phục hồi chức năng và sản xuất, lắp ráp các dụng cụ chỉnh hình, dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật. Bệnh viện cũng tăng cường phối hợp với nhiều tổ chức nhân đạo trong và ngoài nước như Trung tâm Trực tiếp Hỗ trợ Trẻ Em Hà Lan 2, Tổ chức Chân giả Ngoại tuyến POF, Hội Thiện nguyện START-VN và các sở ngành của các tỉnh để hỗ trợ điều trị cho nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em nghèo, người có công. Đội ngũ cán bộ bệnh viện cũng được học tập, nâng cao trình độ và có thêm nguồn kinh phí để phục vụ người bệnh. Từ năm 2011, bệnh viện cũng mở rộng mô hình điều trị bệnh cho trẻ tự kỷ, trẻ chậm phát triển trí tuệ, đạt kết quả tốt. Chính vì vậy, trong những năm qua, bệnh viện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chỉ tiêu phẫu thuật, chỉ tiêu giường bệnh, chỉ tiêu khám bệnh, chỉ tiêu phục hồi chức năng đều vượt từ 20 đến 50% kế hoạch. Bệnh nhân điều trị tại bệnh viện khi ra viện đều đạt kết quả tốt. Bệnh viện cũng đã vận dụng, triển khai tốt các ca phẫu thuật chỉnh hình như phẫu thuật bàn chân khèo, phẫu thuật tạo hình trong di chứng bỏng, triển khai tạo hình, laser, thẩm mỹ có kết quả tốt, được người bệnh ghi nhận. Chỉ tính riêng trong năm 2016, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho trên 1,5 nghìn bệnh nhân, thực hiện gần 300 ca phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng cho trên 1,2 nghìn bệnh nhân, điều dưỡng cho gần 600 người có công, sản xuất lắp ráp trên 160 dụng cụ chỉnh hình phục vụ bệnh nhân. Với những kết quả đã đạt được, năm 2017, Bệnh viện Chỉnh hình Phục hồi Chức năng Thái Nguyên đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ngoài ra, đơn vị cũng nhận được nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Lê Thành Cương, Giám đốc bệnh viện cho biết, chúng tôi nhận thức rõ việc điều trị chỉnh hình và phục hồi chức năng cho người tàn tật, đặc biệt là trẻ em, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng là góp phần xóa đói giảm nghèo, giảm khó khăn gánh nặng cho gia đình và xã hội. Do đó, tập thể cán bộ, công chức và người lao động trong toàn bệnh viện sẽ không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời sẽ đẩy mạnh việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của xã hội.
Chuyên mục Xây dựng đời sống văn hóa.
Chuyên mục Xây dựng đời sống văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức triển khai có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó, đời sống văn hóa tinh thần, khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư của nhân dân không ngừng được nâng lên, góp phần tạo nên diện mạo mới cho sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố.
Là cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện và lâu dài, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên đã nâng cao hiệu quả chất lượng cuộc vận động bằng các nội dung hình thức thực hiện thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân, thúc đẩy cuộc vận động ngày càng phát triển sâu rộng và có sức lan tỏa lớn trong đời sống nhân dân. Bám sát kế hoạch hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tiến hành củng cố kiện toàn tổ chức, phân công trách nhiệm cho cán bộ mặt trận các cấp, triển khai thực hiện cuộc vận động ở 100% các xã phường và trên 660 khu dân cư. Xây dựng các mô hình điểm thực hiện cuộc vận động, qua đó đúc rút kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng các mô hình tiên tiến, các nhân tố mới trong quá trình thực hiện cuộc vận động. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên cho biết.
Theo quan điểm của Mặt trận Tổ quốc thì hoạt động Mặt trận Tổ quốc không phải đánh giá ở cấp tỉnh, ở cấp huyện và cấp xã. Hoạt động Mặt trận Tổ quốc tốt hay không là do là thể hiện trong các cái hoạt động khu dân cư, các cái hoạt động của cộng đồng. Có thể nói là 2017 là một năm mà thành phố cũng có những nhiều biện pháp để tăng cường hoạt động cộng đồng thông qua mặt trận. Ví dụ năm 2017 thì thành phố xây dựng yêu cầu xây dựng các mô hình điểm. Thành phố có 27 đơn vị xã phường nhưng mà đã cho xây dựng 35 cái mô hình điểm cộng đồng dân cư mô hình điểm thì trên cơ sở là khuôn cư hoặc đơn khuôn cư thực hiện một cái nội dung nào đó trong cái hoạt động cả đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khuôn cư trước đây hay bây giờ gọi là hoạt động toàn dân đoàn kết xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ như khu mô hình điểm khu dân cư tự quản về đất trật tự, mô hình điểm khuôn cư là tự quản về xanh sạch đẹp hoặc mô hình khuôn cư tự quản về cái thu gom rác, những cái đó vừa là văn hóa cộng đồng nhưng nó có những cái nó lại rất là thiết thực. Chúng tôi đang cố gắng thực hiện đánh giá cuối năm nay, hỗ trợ kinh phí biểu dương các mô hình điểm, sau đó là để nhân rộng, thực sự nhân rộng đối với các cái khu dân cư khác, các cái xã phường khác.
Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Thái Nguyên còn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Công tác an sinh xã hội cũng được các cấp mặt trận quan tâm thực hiện. Trong năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức xây mới và sửa chữa 125 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Tổ chức phát động đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ vì người nghèo năm 2017. Ngay tại lễ phát động đã thu được trên 200 triệu đồng. Bằng nhiều hình thức hoạt động đa dạng phong phú, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện. Chung sức đồng lòng tích cực đóng góp nguồn lực như tiền, hỗ trợ ngày công, hiến đất làm đường, xây dựng cơ sở vật chất nhằm thực hiện hiệu quả công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương. Ông Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cho biết thêm.
Đặc biệt là tháng 5 năm 2017, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng người dân đối với việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố, trên 8 xã đấy. Cái kết quả rất tốt. Tất cả các ý kiến của người dân cơ bản đồng thuận, trên 90%, đánh giá tổng thể là 96% đều cảm thấy hài lòng về một cách toàn diện kết quả sự thực hiện. Chính vì đó thì thành phố Thái Nguyên là ngày 5 tháng 10 năm 2017 đã được chính phủ ký quyết định công nhận là thành phố hoàn thành nhiệm vụ cấp huyện thứ 36 trên hơn 700 huyện của cả nước được công nhận. Nhân dân thành phố cái mảng phong trào để xây dựng đô thị văn minh thì thành phố cũng đã có nhiều bước quyết tâm. Đến nay thì các cái đề án, các cái tiêu chí về văn minh đô thị của thành phố chúng ta đạt được cơ bản là tốt. Cái ý thức của người dân về cái văn hóa đô thị nó được nâng lên.
Trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xóm văn hóa, khu dân cư văn hóa, Mặt trận các cấp đã tích cực vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, luyện tập thể dục thể thao, phòng chống dịch bệnh, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, gia đình văn hóa. Việc đăng ký bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ, đúng chuẩn, nên số lượng và chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên. Năm 2017, toàn thành phố có trên 97% gia đình đạt gia đình văn hóa, số khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa tăng so với năm trước. Là một trong những địa phương thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phường Đồng Quang đã và đang tiếp tục thực hiện nhiều chương trình nhằm tăng cường ý thức của nhân dân trong việc thực hiện tốt cuộc vận động này. Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Quang cho biết, quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng và thực hiện.
Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trên địa bàn phường Đồng Quang thì đã được nhân dân tích cực hưởng ứng. Cụ thể là trên 18 tổ dân phố thì cùng song song với việc triển khai cái cuộc vận động này thì chúng tôi cho đăng ký các cái mô hình điểm, cụm mô hình điểm của 18 tổ dân phố. Một mô hình điểm năm 2017 với thành phố, đó là cái mô hình của tổ dân phố 18, xây dựng khu dân cư đoàn kết, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Từ khi triển khai cái mô hình này ở tại tổ dân phố 18 thì cái bộ mặt đô thị của khu dân cư có những cái chuyển biến rất là mạnh mẽ, đường phố xanh sạch đẹp, tất cả những cái nội dung mà trước đây triển khai rất khó khăn về vấn đề vệ sinh môi trường thì hiện nay cũng được nhân dân thực hiện rất tích cực và trên địa bàn không để xảy ra những cái tình trạng rác thải đổ bừa bãi.
Với quyết tâm cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, tin tưởng rằng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh sẽ tạo được sức lan tỏa lớn, thu được nhiều kết quả thắng lợi có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, xứng đáng là đô thị loại 1. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Xây dựng đời sống văn hóa.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường. Hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các khu vực trong tỉnh tiếp tục rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất đo được sáng nay tại Thái Nguyên là 16,5 độ, tại Định Hóa là 16,3 độ. Hiện nay không khí lạnh có cường độ ổn định, từ gần sáng ngày mai được tăng cường trở lại. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trời tiếp tục rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 17 độ, vùng núi có nơi từ 14 đến 16 độ. Cảnh báo từ ngày 23 đến 25 tháng 11, do ảnh hưởng kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa, có nơi mưa vừa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 11 năm 2017, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 65-70%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 68-73%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Viên Thông Nga, Viên Thông Nga, Viên Thông Nga, chào mừng sinh nhật Viên Thông Nga tròn 20 tuổi. Viên Thông Nga tưng bừng mang đến quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt, tháng vàng tri ân ưu đãi bất tận với vô vàn khuyến mại hấp dẫn và vô cùng giá trị. Sắm Samsung trúng 20 sổ tiết kiệm trị giá 400 triệu đồng. Mua Oppo trúng combo smartphone trị giá 10 triệu đồng. Mua Vivo trúng 20 điện thoại về năm xanh điệu. Mua Nokia trúng 20 smartphone mỗi tuần. Mua Sony trúng TV Sony OLED 65 inch trị giá 105 triệu đồng. Mua laptop xinh trúng quà siêu đỉnh, cơ hội trúng 20 laptop HP trị giá 10 triệu đồng. Mua tablet trúng 20 tablet trị giá 60 triệu đồng. Mua một điện thoại cùng Netqueen trúng 20 điện thoại Huawei Y32. Ngoài ra, Viên Thông Nga mang đến cơ hội bất ngờ cho tất cả các khách hàng tham gia đặt cọc iPhone 8 và iPhone 8 Plus với bộ quà tặng trị giá gần 3 triệu đồng và cơ hội nhận voucher trị giá lên tới 8 triệu đồng cho những khách hàng nhanh nhất và may mắn nhất đến Viên Thông Nga đặt cọc từ ngày 2 tháng 11. Hãy nhanh chân đến ngay Viên Thông Nga gần nhất để nhận được ưu đãi cực khủng. Viên Thông Nga, sự lựa chọn tốt nhất của bạn.
Hãy nhanh chân đến ngay Viên Thông Nga số 219 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để nhận được ưu đãi cực khủng.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, sắm Mazda luôn á.
Mazda 6 trị giá gần 900 triệu.
Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đảm bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng, sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mại.vinaphone.com.vn.
Vinaphone không ngừng vươn xa.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.